Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 18 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19.
Việt Nam nối lại miễn thị thực có đi có lại với các nước Đông Nam Á.
Doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội ồ ạt tăng giá cước.
Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc đàm phán theo hình thức trực tuyến. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 3. Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam sau Singapore, đứng thứ 10 trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 668 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 13 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam có 21 dự án đầu tư còn hiệu lực sang Malaysia với tổng vốn đăng ký đạt 853 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 9 trên 78 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, không để lợi dụng tình hình dịch bệnh, tăng giá bất hợp lý đối với thuốc, vật tư y tế, kit xét nghiệm COVID-19, đồng thời chủ động theo dõi, giám sát biến động giá cả các mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 để có biện pháp quản lý, bình ổn giá theo quy định.
Trước hành vi đầu cơ găm hàng, giao bán thuốc điều trị COVID-19 tràn lan trên mạng xã hội, ngày 17 tháng 3, Bộ Y tế đã có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tiếp tục thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19. Công điện đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo đơn vị quản lý thị trường, công an thanh tra, kiểm tra việc bán thuốc trị COVID-19 tràn lan trên mạng, triệt để ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong sản xuất kinh doanh thuốc điều trị COVID-19.
Chương trình phòng chống dịch COVID-19 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành tại Nghị quyết số 38 ngày 17 tháng 3 năm 2022. Chương trình này được thực hiện trong 2 năm 2022-2023 với mục tiêu bảo đảm kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng tử vong do dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, đến hết quý 1 năm 2022, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm, bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9 năm 2022.
Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã nối lại việc miễn thị thực cho người nước ngoài theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoặc miễn thị thực trên cơ sở có đi có lại, trong đó có Singapore, Thái Lan và các nước Đông Nam Á. Trong đó, ngày 15 tháng 3 vừa qua, Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao về việc khôi phục chính sách nhập cảnh đối với người nước ngoài và người định cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống đại dịch COVID-19.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế về việc các trường hợp F0 có thể làm việc trực tuyến tại nhà, nhiều ý kiến thắc mắc F0 làm việc trực tuyến tại nhà có được hưởng chế độ ốm đau từ bảo hiểm xã hội hay không. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định trường hợp F0 đủ sức khỏe làm việc trực tuyến vẫn có tiền lương, tiền công trong thời gian mắc COVID-19 nên sẽ không được hưởng chế độ ốm đau từ Bảo hiểm xã hội. Nếu khai để nhận cả lương lẫn trợ cấp ốm đau từ Bảo hiểm xã hội là sai với quy định.
Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định công tác tuyển sinh năm 2022 giữ ổn định như năm 2021, chỉ điều chỉnh những nội dung mang tính kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, cho các cơ sở đào tạo. Dự kiến một số nội dung điều chỉnh so với 2021 gồm việc đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học phải thực hiện trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 được đăng ký xét tuyển trực tuyến sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng sẽ thực hiện đăng ký trực tuyến.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, dự kiến từ 0 giờ ngày 5 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ thu phí khác như thu phí một dừng và thu phí bằng thẻ trả trước trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Như vậy, chỉ có các phương tiện tham gia giao thông sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng và bảo đảm số dư trong tài khoản thì mới lưu thông được qua các trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện các điểm dán thẻ e-tag, e-pass được đặt sau hướng vào hoặc ra tại các trạm thu phí để tạo điều kiện cho người sử dụng phương tiện dán thẻ để sử dụng dịch vụ ETC.
Ngày 17 tháng 3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã có 12 trên 15 doanh nghiệp taxi trên địa bàn đăng ký lại giá. Đáng chú ý có 5 doanh nghiệp đăng ký lại giá cũ, không tăng giá. Một doanh nghiệp đăng ký giảm giá cho hai loại xe i10 và Kia Morning khi gọi xe ứng dụng công nghệ từ 10 đến 15%. Ngoài ra, 6 doanh nghiệp taxi khác tăng giá từ 5 đến 12%. Đối với doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định, đã có 4 trên 13 doanh nghiệp đăng ký lại giá, tăng từ 11 đến 22%. Việc tăng giá cước vận tải lần này của các doanh nghiệp vận tải là do sức ép của các đợt giá xăng dầu liên tiếp tăng.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 17 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc đàm phán giữa nước này với Ukraine tiếp tục diễn ra theo hình thức trực tuyến. Quan chức hai bên đang thảo luận về các vấn đề quân sự, chính trị và nhân đạo. Cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra những ưu tiên trong các cuộc đàm phán với Nga, bao gồm chấm dứt chiến tranh, bảo đảm an ninh cho người dân và đất nước.
Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại Moscow, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nêu rõ, việc Nga và Ukraine ký kết được và thực thi một thỏa thuận có thể nhanh chóng chấm dứt những gì đang xảy ra ở nước này. Ông nhấn mạnh phái đoàn Nga đang rất nỗ lực và thể hiện sự sẵn sàng cao hơn nhiều so với những người đồng cấp Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định các điều kiện của Moscow là vô cùng rõ ràng, được xây dựng và thông báo đầy đủ tới các nhà đàm phán Ukraine.
Vào đêm ngày 16 tháng 3, Nhật Bản đã hứng chịu trận động đất có độ lớn 7,4 độ. Thủ đô Tokyo và nhiều tỉnh thành lân cận rung lắc mạnh. Theo thống kê, trận động đất đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương. Hàng chục nghìn ngôi nhà ở vùng Đông Bắc Nhật Bản vẫn bị mất điện và bị cắt đứt các liên kết giao thông. Hiện Nhật Bản đang tiếp tục đánh giá thiệt hại sau động đất và nguy cơ xảy ra dư chấn mạnh trong 2 đến 3 ngày tới.
Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết ngày 17 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục hơn 621.000 ca nhiễm COVID-19 mới và 429 người tử vong. Bất chấp những con số kỷ lục trên, chính phủ Hàn Quốc không có dấu hiệu xem xét lại kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các hạn chế về giãn cách xã hội trong tuần tới. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn bắt buộc đeo khẩu trang ở tất cả các không gian công cộng trong nhà và ngoài trời.
Đã có 21 người thiệt mạng trong các vụ tấn công nghi là do những phần tử thánh chiến thực hiện nhằm vào một xe buýt và một xe tải ở vùng Tillaberi, phía tây nam Niger, gần khu vực biên giới với Burkina Faso. Đây là những vụ tấn công mới nhất của các phần tử thánh chiến ở Tillaberi. Vùng Tillaberi nằm giáp biên giới với ba nước Niger, Burkina Faso và Mali và là địa bàn hoạt động mạnh của các nhóm thánh chiến có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.
Tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp đã cao thêm 6 mét sau khi phần đỉnh được gắn thêm một anten radio kỹ thuật số mới. Trực thăng đưa anten âm thanh kỹ thuật số gắn lên đỉnh tháp Eiffel hôm 15 tháng 3 đã nâng chiều cao tổng cộng của tháp lên 330 mét. Tháp Eiffel là một trong những địa điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nó cũng đã được sử dụng để phát sóng hơn 100 năm qua.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Ông Gong Okwin sẽ bay thẳng từ Hàn Quốc sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để hội quân cùng U23 Việt Nam. Ở giải Dubai Cup 2022, tân huấn luyện viên trưởng sẽ đóng vai trò làm trợ lý cho quyền huấn luyện viên Lee Dong-jin. Hợp đồng của ông Gong với Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa được ký kết chính thức trước truyền thông. Vì vậy, cựu huấn luyện viên U20 Indonesia sẽ nhận nhiệm vụ sau SEA Games 31 vào giữa tháng 5.
Người đại diện của Lewandowski, Pini Zahavi, xác nhận Bayern Munich chưa đàm phán gia hạn với cầu thủ người Ba Lan. Hợp đồng của Lewandowski sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2023. Theo đồn thổi, Lewandowski muốn rời Bayern Munich vào mùa hè 2022 để tìm kiếm thử thách mới. Barcelona, MU và Paris Saint-Germain đều muốn có Levy trong đội hình, nhưng mức lương siêu khủng của anh sẽ là vấn đề với các đội bóng.
Liverpool vừa gây bất ngờ lớn khi lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Osuma Dembele của Barcelona. Hợp đồng của Dembele với đội chủ sân Nou Camp chỉ còn thời hạn tới mùa hè năm nay và đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề gia hạn. Theo tờ Mundo Deportivo, Barca không muốn mất trắng ngôi sao người Pháp và đang muốn Dembele ký vào bản hợp đồng có thời gian 2 năm, sau đó sẽ tính toán tới tương lai của tiền đạo này. Tuy nhiên, người đại diện của Dembele lại tỏ ra rất cứng rắn và Liverpool đang vào cuộc để xúc tiến thương vụ trên.
Man United đang bật đèn xanh để tiền vệ Jesse Lingard rời Old Trafford. Theo đó, quỷ đỏ sẵn sàng nối lại đàm phán với West Ham về trường hợp của ngôi sao người Anh. Bố tạ từng rất muốn mua đứt Lingard hồi mùa đông, nhưng MU đã tỏ ra không mặn mà trong việc chia tay tiền vệ 28 tuổi. Tuy nhiên, với phong độ ngày càng sa sút dưới triều đại Rangnick, Lingard gần như không còn chỗ đứng tại nửa đỏ thành Manchester.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là các thông tin về thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả. Gió đông nam ẩm tác động dù không mạnh để gây mưa, nhưng nó vẫn mang đến trạng thái nhiều mây cho các tỉnh thành miền Bắc. Cùng với đó là hiện tượng sương mù vẫn xuất hiện nhiều nơi ở Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình, những nơi chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây sớm hơn nên trời có nắng sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động từ 28 đến 31 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, do vẫn còn chịu tác động của gió đông nam ẩm nên nắng muộn hơn. Nhiệt độ ngày vì thế cũng thấp hơn và dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Dự báo với đà phát triển và mở rộng như hiện nay của vùng thấp phía Tây, nhiều khả năng trong các ngày cuối tuần ở miền Bắc, khu vực Tây Bắc có thể xảy ra nắng nóng cục bộ. Với miền Trung thì lúc này cũng đã bắt đầu có nắng và theo thời gian thì cường độ nắng ở miền Trung sẽ ngày một gia tăng. Trong đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận là vùng có nắng sớm và cường độ mạnh hơn cả. Vì thế, nền nhiệt ở khu vực này trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa có nắng muộn hơn và cường độ cũng yếu hơn, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây chỉ từ 27 đến 30 độ. Lưu ý về chiều và tối nay, ở khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Đà Nẵng sẽ xuất hiện những cơn mưa dông nhiệt. Mưa xuất hiện sau một ngày nắng kéo dài nên khả năng cao sẽ xuất hiện lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân ở khu vực này cần hết sức lưu ý. Mưa dông cũng được dự báo sẽ xuất hiện ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên trong chiều và tối nay. Từ khoảng sau 15 giờ sẽ có mây đối lưu phát triển, gây mưa rào và dông từ diện rải rác đến xấp xỉ nhiều nơi cho cả Nam Bộ và Tây Nguyên. Và cũng như ở miền Trung, trong cơn dông, người dân cũng cần hết sức lưu ý đến lốc, sét và gió giật có thể đi kèm. Tuy nhiên, đó là thời tiết về chiều tối, còn trong ngày trên khu vực vẫn có nắng. Nhiệt độ ở Tây Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ, cục bộ có nơi xấp xỉ ngưỡng nóng 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.